Hi, xin mến chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với Better Version, kênh chia sẻ kiến thức, phát triển toàn diện bản thân qua các cuốn sách hay. Nhìn lại khoảng thời gian qua, mình biết bạn đã rất vất vả rồi. Công việc bất tận, những lớp học ngoài giờ, những hoạt động xã giao không thể tránh khỏi, vô số khoảnh khắc bất bình và đau lòng. Bạn không thể đếm được đã bao nhiêu lần bản thân phàn nàn rằng công việc quá mệt mỏi, bạn chán trường và nghĩ tôi không muốn làm việc này nữa. Bạn biết rõ bản thân không thích làm việc này, nhưng tiền ăn tháng tới, tiền nhà tháng sau, mẹ già, con nhỏ, những lý do như vậy không cho phép bạn thôi việc. Khi nghe thấy những lời khích lệ ngoài kia, hãy thực hiện ước mơ của mình đi, hãy làm những gì bản thân thích. Khi nghe thì chúng ta tràn trề động lực, nhưng ngay sau đó vẫn là một biển mơ hồ. Bởi vì nhiều người thực sự vẫn không biết được rốt cuộc là mình thích làm gì và không chắc liệu đây có phải ước mơ đáng để theo đuổi hay không. Vậy nên đối mặt với công việc mà bản thân không thích, không ít người mỗi ngày vào ca, quẹt thẻ, đợi giờ về, không cần phải làm hết mình, chỉ làm cho có cho xong và chờ đến tháng nhận lương. Chuỗi ngày lặp lại như vậy để lại trong bạn sự mệt mỏi, buồn chán, thậm chí là đau khổ. Sự thực rằng cuộc đời vô cùng ngắn ngủi, nhưng không phải ai trong chúng ta cũng có thể theo đuổi được ước mơ. Có quá nhiều cản trở và âu lo khiến cho chúng ta ngày càng cảm thấy cuộc sống vô vị, không có nhiều ý nghĩa. Vậy thì phải làm gì đây cho đời hết chán? Phải làm sao khi là một người bình thường mà có thể khiến cuộc sống trở nên giá trị? Làm sao đây để có thể trải nghiệm một cuộc đời đáng sống? Đối với câu hỏi hóc búa nhất cuộc đời này, một bà lão ở độ tuổi 90 đã đưa ra câu trả lời. Đó là bà Nakamura Tsuneko, tác giả của cuốn sách mà ngày hôm nay mình muốn chia sẻ tới các bạn, Nhân gian đáng giá. Bản gốc tiếng Nhật có tựa đề tạm dịch là Thói quen hòa giải với trái tim và làm tốt mọi việc. Nakamura Tsuneko là một bác sĩ tâm lý cao tuổi nhất trong lịch sử Nhật Bản. Bà cụ sinh năm 1929 này, làm việc tận tụy cần cù suốt 70 năm. Và đến năm 90 tuổi, bà vẫn không có ý định dừng lại. Bà không phải là giáo sư, cũng chưa đăng bất kỳ bài báo nào. Kỳ thật là bà rất bình thường. Có lẽ theo đánh giá của nhiều người, bà không có tư cách xuất bản sách, cũng không cần thiết phải làm như vậy. Và một người bình thường mà viết sách thì nội dung có thể sẽ giống như là súp gà cho tâm hồn. Thành thật mà nói, trước khi đọc cuốn sách này, có lẽ ít nhiều mình cũng đã lo lắng như thế. Nhưng sau khi đọc nó, mình vô cùng ngạc nhiên, bởi vì mình biết bản thân có thể học được rất nhiều triết lý sống hay từ bà Nakamura. Một bà cụ từng trải qua khói bụi chiến tranh, những thay đổi của thời đại, bà có thể nhìn thấu đủ mọi thứ trên đời. Tuy vất vả bôn ba suốt 90 mấy năm, nhưng trong bà vẫn tràn trề nhiệm mới, để cuối cùng bà vẫn có thể nói rằng dù có chết cũng không hối tiếc. Nhân gian đáng giá giống như một cuốn triết học nhỏ về cách sống, được bà viết bằng 90 năm kinh nghiệm đường đời, sẽ cho bạn nhiều lời khuyên chân thành về công việc, mối quan hệ và hạnh phúc, để dẫn dắt bạn vượt qua những giai đoạn khó khăn của cuộc đời. Và cuối cùng sẽ khiến bạn nhận ra, bất luận thế nào, bạn hoàn toàn có thể sống một cuộc đời đáng sống và giá trị. Làm việc vì tiền là điều tự nhiên, có gì đáng xấu hổ đâu. Người xưa có câu, người chết vì tiền, chim chết vì mồi. Nhưng nhiều khi, thái độ làm việc vì tiền sẽ đem lại kết quả tiêu cực hay tích cực, thực sự phụ thuộc vào suy nghĩ của chúng ta. Bà Nakamura sinh ra ở một vùng nông thôn Nhật Bản, gia đình có 5 anh chị em, cha bà là một giáo viên tiểu học bình thường, vì nhà đông con nên không phải ai cũng có thể được học đại học. Và cũng như bao gia đình khác ở nơi bà sống, sự cưng chiều và thiên vị của cha mẹ luôn dành cho những đứa con trai. Là con gái, bà thậm chí không có quyền tự lựa chọn cuộc sống của mình. Bước vào tuổi 16, lúc đó bà chỉ có hai con đường trước mắt, hoặc là lấy chồng, hoặc tự lực cánh sinh. Thời điểm ấy ở Nhật Bản đang thiếu bác sĩ tâm lý trầm trọng. Một người chú của bà mở phòng khám ở Osaka, nói rằng nếu anh muốn trở thành bác sĩ thì chú sẽ trợ cấp toàn bộ chi phí học. Bà Nakamura lúc bấy giờ cảm thấy đây là cơ hội để được đi học mà không cần phải ra ngoài lao động sớm. Chính vì thế bà quyết định rời quê hương đến Osaka. Cuối cùng bà đã thi đỗ đại học, hoàn thành việc học và trở thành một bác sĩ. Qua trải nghiệm đi học của bà, có thể thấy việc lựa chọn trở thành bác sĩ tâm lý không phải là vì sở thích hay đam mê, mà chỉ vì bà không thể khước từ cơ hội mà cuộc sống đã trao cho mình. còn thực sự từ trong thâm tâm bà không thích công việc này. Nhưng mà bà vẫn phải tiếp tục làm việc chỉ để nuôi sống bản thân và gia đình. Và cũng bởi vì nếu không làm bác sĩ, bà cũng không biết mình có thể làm gì. Chính bởi vậy, nội tâm bà đầy mâu thuẫn và đau khổ. Trái lại, cuộc sống hai người em trai suôn sẻ hơn bà nhiều. Được cha mẹ trợ cấp, được làm việc mình yêu thích và nhận mức lương cao. Trước hai kiểu số phận cuộc đời khác biệt như vậy, bà đầy bất bình nhưng cũng rất bất lực. Thực tế rất nhiều người trong chúng ta có hoàn cảnh giống như là tác giả. Không thích công việc của mình nhưng phải dựa vào đồng lương từ công việc này để sinh tồn. Không phải ai học hết cấp 3 cũng hiểu rõ bản thân mình thích làm gì. Khi ra trường, xin việc, từng bước vất vả được nhận vào làm, nhưng làm rồi mới biết bản thân mình không thích hợp cho công việc đó. Trên đời này sẽ không có công việc nào là hoàn hảo cả. Công việc nào cũng kèm theo những áp lực không thể tránh khỏi. Có thể để giành được một đơn hàng, bạn đã phải mỉm cười, cúi đầu, gật đầu, cố gắng hết sức để đối phó với những khách hàng khó tính nhất. Để có được một công việc toàn thời gian, bạn phải lao mình vào giờ cao điểm mỗi sáng, bất kể nắng mưa, và không dám bỏ lỡ một ngày dù cho là bị ốm. Công việc nào cũng có những phần khiến chúng ta không vui. Tuy nhiên, con người bị đẩy vào tình thế cùng cực có thể bỗng dưng sẽ thấy nhẹ nhõm. Bà Nakamura không lâu sau chợt ngộ nhận ra, nếu suy nghĩ ta đang làm công việc vì mục đích gì sẽ khiến bản thân chán nản và đau khổ. Chi bằng hãy dứt khoát tự nhủ với chính mình, tôi chỉ đang làm việc để kiếm tiền nuôi sống bản thân. Làm việc vì tiền không phải là chuyện xấu, đó là điều hoàn toàn tự nhiên. Trong hơn 70 năm làm nghề tư vấn tâm lý của mình, bà Nakamura nghe thấy vô vàn những lời than vãn đến từ bệnh nhân. Họ chán nản, mệt mỏi vì công việc hiện tại. Nhưng thực tế họ không biết rằng sở dĩ công việc khiến cho bản thân đau khổ như vậy là vì ngay từ đầu họ đã không hiểu được bản chất của công việc. Tác giả nói rằng, cho dù là bất cứ công việc gì thì về bản chất, con người làm việc vẫn là để sống. Nói cách khác, hỗ trợ bản thân và gia đình là mục đích cốt lõi trước tiên của công việc. Bạn biết đấy, chúng ta đã dành hơn nửa đời người để đi làm. Nếu kỳ vọng quá cao hoặc suy nghĩ nặng nề, bạn sẽ dễ dàng thất vọng và lo lắng. Và khi bị ràng buộc bởi những thứ như tiền lương, địa vị, danh tiếng, sự công nhận, chúng ta sẽ mù quáng quan tâm đến ý kiến, giọng điệu, ánh mắt của người khác. Sẽ bận tâm tới bất cứ thứ gì khiến cho bạn không cảm thấy thoải mái hay những thứ bất như ý khi làm việc. Lâu dần chính bạn sẽ bị ngợp thở và kiệt sức. Nếu tình trạng này kéo dài hàng chục năm thì sớm muộn gì bạn cũng bị công việc ăn mòn và nhấn chìm vào biển khổ. Tác giả khuyên rằng mọi người không cần đặt quá nhiều kỳ vọng vào công việc. Dù bạn là nhân viên mới hay đã làm lâu năm thì cũng đừng suy nghĩ quá nhiều về công việc sếp giao, mà hãy cố gắng thực hiện tốt nó trước đã. Khi bạn cau mày và nghĩ công việc này không phù hợp với tôi thì bất kể bạn là ai, điều đó sẽ chỉ làm tăng thêm lo lắng và khiến bạn cảm thấy không muốn tiếp tục. Vì vậy, hãy cứ gặp bất kể nhiệm vụ nào, chúng ta cũng nên duy trì tâm lý, thử sức trước, đừng vội từ bỏ. Hãy cho đó là một cơ hội để bạn rèn giũa bản thân. Ngay cả khi bạn không thể yêu thích công việc, nhưng ít nhất là hãy loại bỏ ý nghĩ ghét công việc khỏi đầu và hãy cố gắng làm tốt hết mức có thể. Trước khi bước vào tuổi 88, bà Nakamura làm việc 6 ngày một tuần và ngày nào bà cũng bận rộn. Nhiều người thấy vậy thì cho rằng bà ấy đang rất yêu thích công việc của mình, nhưng thực tế thì không phải vậy. Khi ở mức độ tuổi đôi mươi, bà làm việc để nuôi sống bản thân. Sau khi kết hôn, công việc là nền tảng xây dựng cuộc sống gia đình, thế nên bà vẫn nhất quyết phải đi làm. Bà đã trải qua hàng thập kỷ với tâm lý này, ngày qua ngày, và công việc đã trở thành một phần của bà. Nó cho phép bà được nhẹ nhàng thuận theo dòng chảy để cuộc sống có thể diễn ra theo cách của nó. Với bà, những suy nghĩ mệt mỏi vì không làm được công việc phù hợp là hoàn toàn không cần thiết. Bởi trong cuộc đời của một người, xác suất để chúng ta có thể tìm được công việc mình yêu thích cũng giống như là việc trúng vé số. Thay vì mãi lo lắng, tôi chưa tìm được một việc lý tưởng, tốt hơn hết bạn nên chăm chỉ làm việc hiện tại trước đã. Và biết đâu một ngày nào đó bạn sẽ tìm được một việc làm thích hợp hơn. Thực chất, bí quyết để cuộc sống trở nên đáng giá hay không, thú vị hay nhàm chán, nó hoàn toàn nằm ở việc bạn có muốn hòa giải với chính mình hay không. Đứng trước số mệnh không còn lựa chọn nào khác, chi bằng hãy nhẹ nhàng chấp nhận, vui vẻ trong công việc, hào hứng với nghề nghiệp của mình. Hãy nhớ, chúng ta làm việc không phải là để tìm kiếm cảm giác được công nhận, công việc đơn giản chỉ là kiếm tiền để tiếp tục trải nghiệm sự sống. Khi bạn 70-80 tuổi, bạn sẽ nhận ra rằng thắng bại, hơn thua, vinh quang hay lụi tàn cũng chỉ là đám mây bay qua. Chúng không đại diện cho giá trị của bạn. có nhiều điều còn quan trọng hơn cả những thứ đó, như là gia đình, sức khỏe, nội tại của bạn. Có cơm ăn áo mặc, có mái ấm che chắn, có việc làm để nuôi sống bản thân, có cuộc sống như vậy đã là đủ rồi. Đi làm với suy nghĩ, nỗ lực hết mình để hoàn thành công việc trước mắt và cống hiến vì những người xung quanh, nhưng không mong cầu công nhận, có thể sẽ mang đến những bất ngờ tuyệt vời ở những chặng đường tiếp theo của bạn. Đôi khi bạn cần phải dứt khoát rời đi. Trong thực tế có rất nhiều người vẫn đang gồng mình để duy trì thực tại. Tôi không còn trẻ nữa, giờ nghỉ việc, mẹ già con thơ phải làm sao, nên tôi phải tiếp tục. Môi trường và đãi ngộ ở công ty tiếp theo sẽ như thế nào? Liệu tôi có thể tìm được một công việc tốt hơn công việc này không? Chỉ cần những suy nghĩ này vừa lóe lên, quyết định nghỉ việc sẽ bị gác lại. Bà Nakamura khuyên chúng ta rằng, nếu không có cách để thay đổi thì hãy vui vẻ làm việc và chăm chỉ hết mình. Nhưng nếu bạn thực sự quá mệt mỏi và có thể chủ động lựa chọn, thì hãy dứt khoát rời đi. Trong số bệnh nhân mà bà tiếp nhận, có người bị bắt nạt ở nơi làm việc, có người bị cấp trên quấy rối, có người thậm chí không có thời gian để ngủ và phải làm việc đến tận nửa đêm. Điều đáng kinh ngạc là những người này không chịu nghỉ việc, ngay cả khi họ bị kiệt quệ về thể chất và tinh thần. Nếu cảm thấy quá phiền muộn vì môi trường làm việc, đồng thời sức khỏe đi xuống, thì đừng do dự mà hãy dứt khoát, dừng lại đúng lúc. Nói cho cùng, bản chất công việc là để kiếm sống. Công ty và đơn vị là nơi tạo ra công cụ để người khác kiếm tiền. Nếu công cụ này ràng buộc quá mức cuộc sống quý giá của bạn, thì nó thực sự không đáng để bạn lãng phí thời gian. Tuy nhiên, có một điều mình muốn nhấn mạnh với bạn rằng, như đã từng nói ở nhiều video trước đó, nhiều người khuyên bạn rằng hãy theo đuổi ước mơ và làm những gì mình thích. Nhưng không phải vì thế mà mù quáng chạy theo cảm tính. Khi nào bạn có thể chủ động lựa chọn? Đó là khi bạn đã chuẩn bị đầy đủ và đã sẵn sàng chịu trách nhiệm về mọi kết quả sau quyết định của mình. Nếu bạn nghỉ việc mà không biết rằng tháng sau ăn uống ra sao, trả tiền thuê trọ bằng khoản thu nhập nào, nếu bạn quyết định bỏ việc hiện tại để mở cửa hàng tự do làm chủ nhưng không có một số vốn nhất định phải đi vay tiền trả lãi, thì đó vẫn là chưa có sự chuẩn bị đầy đủ. Giống như cuốn sách Side Hustle nói về tư duy nghề tay trái đã chỉ ra rằng cách để công việc không trở thành xiềng xích trói buộc cuộc đời, đó là hãy kinh doanh bản thân như một công ty. Đừng vội lập tức bỏ đi nghề chính. Nếu đứng từ góc độ kinh doanh của một công ty mà suy xét, thì đây là hành động vô cùng nguy hiểm. Một công ty không thể nào chỉ dựa vào một sản phẩm làm nguồn thu nhập. Thông thường công ty có một nguồn thu nhập cố định, sau đó mới dùng tiền này để phát triển các sản phẩm khác. Kinh doanh cho bản thân cũng như vậy. Tiền lương của bạn chính là nguồn thu nhập ổn định của cả công ty bạn. Bạn nên chăm sóc cho nguồn thu nhập này thật tốt, rồi sau đó nhờ vào sự ổn định của nó để phát triển nguồn thu nhập thứ hai, hoặc tích lũy tiền để trong tương lai có thời gian, điều kiện phát triển một công việc khác. Chính vì vậy, việc dũng cảm giải thoát khỏi công việc cố định trước mắt cũng là một trong những động lực để thay đổi cuộc đời. Tuy nhiên, bạn cần phải có đầy đủ trách nhiệm và sự chuẩn bị trước khi đưa ra quyết định. Còn nếu không, hãy vui vẻ chấp nhận với hiện tại. Công việc chân chính nào cũng có thể kiếm ra tiền, nhưng không có công việc nào có thể khiến bạn mệt mỏi. Thứ duy nhất khiến bạn suy sụp lại chính là tâm trí của bạn. Đừng gồng mình mà sống, hãy thả lỏng theo dòng chảy tự nhiên. Trong các cuộc thi bơi lội, chúng ta thường nghe thấy khán giả xung quanh hò reo, cố lên, dùng lực mạnh hơn một chút. Mọi người luôn lầm tưởng rằng chỉ cần huy động toàn bộ sức lực lao về phía trước thì có thể chống lại lực cản của nước và nhanh chóng đến được bờ bên kia. Tuy nhiên, động lực học chứng minh rằng càng dùng sức thì lại càng đi chậm. Bản chất của nước đó là bạn dành cho nó bao nhiêu lực, nó sẽ đáp trả lại bạn bấy nhiêu. Cuộc sống cũng giống như một dòng sông, nếu nhẹ nhàng và thả lỏng, bạn càng có thể dễ dàng tiến về phía trước hơn. Trong cuốn sách Cuộc sống không cần quá mài lực của Yuki Takahashi đã từng nói một câu rất đúng như thế này. Có hai điều hối tiếc phổ biến trong cuộc sống. Một là không làm những gì bạn có thể. Hai là do đã phải dồn sức quá nhiều. Nỗ lực là điều kiện tiên quyết cần thiết để thành công, nhưng nếu gồng mình quá mức, nó sẽ phản tác dụng. Khi đọc hết cuốn sách này, bạn sẽ thấy tác giả là một người sống có độ thả lỏng tuyệt vời. Chính sự nhẹ nhàng thuận theo dòng chảy này cho phép bà trải nghiệm hơn 90 năm một cuộc đời đáng sống. Vậy làm thế nào để có thể nhẹ nhàng lướt cùng dòng chảy cuộc đời không cần gồng sức mà vẫn có thể dễ dàng tiến lên. Theo tác giả, trước hết hãy tự tay vứt bớt đi hành lý không cần thiết. Bạn Nakamura cho rằng, thứ hành lý không cần thiết đang khiến bạn bước đi nặng nề và khó khăn hơn, đó chính là kỳ vọng. Hành lý vứt bỏ đầu tiên đó là sự kỳ vọng quá nhiều vào bản thân. Người khác đều làm được, tôi cũng phải đạt được, tôi phải thành công cho gia đình nở mày nở mặt. Thực chất, nguyên nhân sâu xa khiến cho bạn phải gắng hết sức để đáp ứng những kỳ vọng từ bản thân, đó chính là bạn đang ngưỡng mộ cuộc đời của ai đấy hoặc không ngừng so sánh mình với người khác. Khi còn trẻ, việc đặt ra kỳ vọng để làm động lực khiến cho bạn làm việc chăm chỉ không phải là điều xấu. Nhưng khi trưởng thành hơn, chúng ta phải học cách hiểu bản thân, từ từ buông bỏ những ý nghĩ rằng tôi muốn đạt được nhiều hơn và nhiều hơn nữa. Bởi dù cho là cuộc sống thăng tiến hay cuộc đời đạm bạc, cuộc sống có con cái hay cuộc sống độc thân, nếu bạn chỉ so sánh mình với người khác thì sẽ không bao giờ có câu trả lời đúng. Là một bác sĩ tâm lý, bà Nakamura thấy rõ rất nhiều bệnh nhân bề ngoài có cuộc đời đáng ngưỡng mộ nhưng thực chất bên trong lại ẩn chứa những nỗi đau không lời. Một ông chủ sở hữu công ty làm ăn phát đạt nhưng lại kiệt quệ về cả thể chất lẫn tinh thần. Người này phải đối mặt với vấn đề trong các mối quan hệ và sự cô đơn khôn tả. Hay một người phụ nữ trẻ đẹp có chồng tài giỏi, con cái ngoan ngoãn nhưng vì bị bạn bè ganh tị, tình bạn đã tan vỡ, cũng vì thế mà mắc chứng mất ngủ. Một cô gái khác được gả vào một gia đình giàu có, gia thế, nhưng vì gặp rắc rối trong mối quan hệ mẹ chồng mà cảm thấy buồn khổ. Trong kinh nghiệm hơn 70 năm tiếp xúc đa dạng với nhiều số phận, bà sâu sắc nhận ra những người bề ngoài trông càng thịnh vượng, thành công, thực chất lại chịu đựng áp lực từ những mối quan hệ cá nhân phức tạp hơn so với người bình thường. Những rắc rối trong cuộc sống sẽ không biến mất khi tiền bạc và địa vị ngày càng tăng. Vì vậy, thay vì ngưỡng mộ người khác trong sự so sánh, ép buộc bản thân phải tiến lên, phải có cái này cái khác mà đâm ra lo âu đau khổ, thì tốt hơn hết chúng ta hãy chấp nhận hoàn cảnh hiện tại và lạc quan vững bước về phía trước theo nhịp điệu của chính mình. Bà Nakamura tin rằng người khác có cuộc sống của họ, còn bạn có quỹ đạo của riêng mình. Trong suốt hơn 70 năm công tác, bà chưa bao giờ so sánh bản thân với người khác và không hề quan tâm đến việc một bác sĩ trẻ trong đơn vị có chức vụ cao hơn. Bà không hề bất mãn khi thấy đồng nghiệp chữa trị tốt hơn bà. Bà tin rằng sự hài lòng trong cuộc sống không phải là do người ngoài quyết định và bà cũng không bao giờ theo đuổi cuộc sống giống như ai khác. Chỉ bằng cách này chúng ta mới có thể sống một cuộc đời đáng sống của chính mình. Trong cuốn sách Dám Bị Ghét có nói, việc của chúng ta đi trước hay đi sau không quan trọng. Sự thực là chúng ta đều đang đi trên một con đường không có trục thẳng đứng. Chúng ta không ngừng tiến về phía trước nhưng không cạnh tranh với ai. Giá trị sẽ nằm ở việc bản thân ta không ngừng vượt qua chính mình. Khi một người thực sự sống đúng với giá trị của bản thân, không phải vì ngưỡng mộ ai đấy mà ép buộc bản thân mình thực hiện được nhiều kỳ vọng, thì dù cho chỉ phát ra một tia sáng lấp lánh như đom đóm, dù cho chỉ có thể chiếu sáng một góc nhỏ, cuộc đời người đó cũng đã thật đáng giá rồi. Ngoài kỳ vọng vào bản thân thì hành lý thứ hai phải vứt bỏ đó là sự kỳ vọng vào người khác. Giá như bố mẹ đối xử tốt hơn với mình, sao con tôi không nghe lời tôi, tại sao anh ta lại luôn làm những việc như thế này? Những niềm khát khao như vậy sẽ luôn là một mớ hỗn độn chiếm giữ tâm trí bạn. Năm 27 tuổi, tác giả thông qua mai mối đã nhanh chóng kết hôn. Nhưng sau này khi sống với nhau, bà mới phát hiện chồng mình nghiện rượu. Người chồng kiếm được bao nhiêu tiền thì đều tự tiêu xài cho bản thân, còn bà phải một mình gánh đỡ cả gia đình. Trong thời đại mà bà Nakamura sống, việc ly hôn là điều hiếm khi xảy ra và những đứa trẻ có bố mẹ ly dị sẽ bị chỉ trích. Vì hạnh phúc của các con cũng như sức khỏe thể chất và tinh thần của bản thân, bà không còn cách nào khác ngoài việc tự điều chỉnh tâm lý. Bà hạ thấp kỳ vọng vào người chồng xuống mức chỉ cần có thể đứng cạnh nhau và phát biểu trong đám cưới của các con thì họ vẫn là vợ chồng. Sau khi đặt ra mục tiêu như vậy, bà đã hoàn toàn có thể thả lỏng bản thân. Ở bà, bạn sẽ thấy sự nhẫn nại khác với sự chịu đựng. Bà nói, cuộc sống thường cần sự nhẫn nại. Nếu bạn hiểu được sự thật này thì sẽ không còn cố gắng chịu đựng nữa, mà sẽ nghĩ xem làm thế nào để khiến bản thân có thể thoải mái hơn. Khi đứa con trai thứ hai lên năm, bà trở lại bệnh viện làm việc và nhờ bố mẹ chăm con. Nhưng sau khi cha mẹ nắm quyền kiểm soát gia đình, các vấn đề khác bắt đầu xảy ra không ngừng. Cách giáo dục các cháu là phải do ông bà quyết định. Ông bà còn cho cậu em trai đang học đại học của Nakamura vào ở chung. Vì thế mà vợ chồng bà với bố mẹ liên tục xảy ra xích mích. Công việc ngập đầu, đời sống bề bộn, nếu đòi hỏi quá cao thì ai cũng sẽ suy sụp. Lúc này bạn chỉ có thể hạ thấp kỳ vọng vào người khác và đặt ra giới hạn cho bản thân. Trong trường hợp xấu nhất, chỉ cần đạt được mức độ không giới trung bình là đủ. Bà không mong các con được nuôi dạy hoàn hảo, bà không kỳ vọng vào công việc của mình phải vượt bậc, bà không cầu bố mẹ và chồng có mối quan hệ hòa thuận. Bà chỉ cần đạt đến mức độ vừa qua trung bình, còn lại thì mặc nó theo tự nhiên. Cuối cùng, khoảng thời gian khó khăn này cũng đã qua. Trong 10 năm, bà đã trở thành một bác sĩ tâm lý xuất sắc về mặt chuyên môn và các con của bà đều lớn lên thuận lợi. Sau này, khi con cái đều lập gia đình và có con, chồng bà càng lớn tuổi, tính tình lại càng hiền ra và cũng ra dáng một người ông nội tốt. Quả thực rằng, chúng ta ai cũng mong vợ chồng hòa thuận, gia đình hạnh phúc, ngày ba bữa ngon, bốn mùa yên bình. Tuy nhiên, cuộc sống của một người bình thường lại thường bấp bênh và đầy hỗn loạn. Đối mặt với thực tế này, chúng ta không thể ra sức chống lại nó, mà chỉ có thể để mọi thứ xuôi theo dòng chảy, bằng cách hạ thấp kỳ vọng vào người khác. Không làm khó mình, cũng đừng ép buộc người xung quanh. Quy luật của thế gian này là cầu phần trên thì đạt được phần giữa, cầu phần giữa chỉ đạt được phần dưới, cầu phần dưới không đạt được gì. Khi không đạt được như vậy thì tham, sân, si sẽ khởi lên. Chính vì vậy, ngừng cầu, bớt kỳ vọng, không đam mê ảo tưởng rằng mọi người và mọi việc sẽ diễn ra theo ý của mình. Đây chính là trí huệ sống một cuộc đời đáng giá. Và thực chất, để có thể dễ dàng bỏ đi gánh nặng mang tên kỳ vọng này, cách tốt nhất là hãy sống với một ham muốn thấp và đón nhận sự cô đơn. Bà Nakamura là người không theo đuổi thứ gì khác ngoài những điều cơ bản nhất của cuộc sống. Bà ăn mặc gọn gàng, lịch sự, không mang theo túi đắt tiền hay đeo những phụ kiện sang trọng. Bà không theo đuổi đồ ăn ngon miệng, cũng không có ham muốn mua sắm. Bà nói, nếu bạn và gia đình khỏe mạnh, tràn đầy năng lượng và có một người bạn thân để trò chuyện, thì bạn cũng không còn cần điều gì xa xỉ hơn. Đi hết bao nhiêu năm tháng cuộc đời, bà thấu rõ trên đời này sẽ không có môi trường nào hay có con người nào có thể làm bạn hài lòng 100%. Ngay cả khi bước vào một nơi làm việc mà bạn cho là lý tưởng nhất, thì sau một thời gian nó cũng sẽ có những điều khiến cho bạn chán nản. Hay kể cả khi bạn kết hôn với người mà mình cho là hoàn hảo, hạnh phúc nhất, thì sau này vẫn có những điều bạn khó có thể chấp nhận. Trên thực tế, dù là cha mẹ, gia đình, bạn bè hay người yêu, không phải lúc nào người khác cũng quan tâm đến ta. Ngay cả một đứa trẻ mà bạn yêu thương hết mực cũng sẽ trở nên tự lập và bắt đầu cuộc sống riêng khi nó lớn lên. Thậm chí một người mà bạn dốc hết mình để yêu cũng có thể rời xa bạn. Vậy thì đối với tất cả những người bạn gặp gỡ ở trần gian này, những gì mà bạn muốn có được trong tay, cách tốt nhất để hòa hợp chính là khi đến thì vui, khi đi thì buông. Trong cuốn sách 6 bài giảng về cô đơn có nói, cô đơn là một khởi đầu của cuộc sống trọn vẹn. Nếu bạn không có kinh nghiệm ở một mình, bạn sẽ không biết cách hòa hợp với người khác. Có thể việc bắt mình phải vứt bỏ bớt đi những hành trang sẽ khiến cho bạn cảm thấy không an toàn và cảm thấy sợ hãi vì sự đơn độc một mình. Nhưng khi đón nhận cô đơn, bạn sẽ không còn kỳ vọng quá nhiều vào người khác. Khi bớt đi ham muốn, bạn cũng chẳng buồn so sánh với thiên hạ nữa. Bằng cách này, cuộc đời của bạn sẽ bớt đi xiềng xích trói buộc và bạn có thể sống tự do, hòa hợp với chính mình cùng những người xung quanh. Dù gặp bất cứ điều gì, tất cả đều đáng giá. Một trong những câu nói đọng lại trong mình từ cuốn sách này đó là: cuộc đời là một hành trình chỉ đi đến mà không bao giờ quay lại. Vì vậy, hãy biết ơn mọi cảnh vật mà bạn nhìn thấy trên chặng đường này. Đây cũng là kinh nghiệm sống mà mình đúc kết suốt bao nhiêu năm qua. Biết ơn tất cả mọi thứ đến và đi trong cuộc đời. Mang theo lòng biết ơn để sống thì cho dù công việc có vất vả hay chán nản đến đâu, bạn cũng sẽ trân trọng từng khoảnh khắc. Bạn biết ơn vì chỉ ít công việc ổn định này cho phép bạn duy trì sự sống. Mang theo lòng biết ơn để sống, bạn cũng sẽ có sự tin tưởng, cảm nhận nhạy bén hơn với những ánh sáng ấm áp, le lói trong đời. Giống như điều Haruki Murakami đã nói, bạn phải nhớ những người đã che ô cho bạn trong cơn mưa lớn, những người đã ôm bạn lặng lẽ trong bóng tối, những người đã khiến bạn cười, những người đã cùng bạn trò chuyện suốt đêm. Cho dù đó là người quan tâm đến bạn hay là người lạ mà bạn chưa từng gặp, bạn sẽ khắc ghi những điều họ đã giúp đỡ, bạn sẽ nhớ về sự có mặt và góp sức của họ đã giúp cho bạn được tiếp tục trải nghiệm sự sống này. Cho dù thứ bạn nhận được đó là đắng cay hay ngọt bùi, bạn sẽ không còn hậm hực suy nghĩ hơn thiệt khi bị người khác nhờ vả những việc lặt vặt, quá quắt ở đơn vị. Cứ cố gắng làm tốt công việc trước mắt cống hiến cho những người xung quanh, trở thành một người đáng tin cậy trong công việc và cuộc sống. Rồi bạn sẽ chứng thực được những gì nhà văn người Anh Ruskin từng nói là hoàn toàn đúng. Làm hết sức mình cho người khác, cuối cùng cũng chính là điều tốt nhất cho bản thân bạn. Tuy nhiên bạn cần chú ý rằng, chủ động nhận việc chứ không phải cố tình làm hài lòng người khác. Đôi khi bạn cần phải tự nhận biết rằng bản thân có đang giúp ai để đạt được điều gì đó hay không. Sau rồi thì cần biết cách từ chối đúng lúc. Cuối cùng, khi mang theo lòng biết ơn để sống, bạn sẽ không còn thở dài trước những khó khăn, mà còn cảm ơn những thử thách này đang mài giũa ý chí cho bạn. Bà Nakamura tin rằng mọi thứ đều có hai mặt của nó. Những trải nghiệm đau đớn là để mở rộng bản chất con người, giống như cơ bắp cần phải tập luyện và căng giãn. Thành quả của cuộc sống sẽ không xuất hiện ngay lập tức, nhưng trong mỗi khoảnh khắc chắc chắn đều có điều chúng ta cần phải trân trọng. Hãy biết ơn cuộc sống, không mong đợi nó, thì cho dù như thế nào bạn cũng thấy được nhân gian đáng giá và chúng ta đang có một cuộc đời đáng sống. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Nếu bạn cảm thấy video này có ích, hãy chia sẻ tới những người cần nó. Đừng quên tặng mình một nút like, nhấn nút đăng ký và mở nút chuông thông báo để đón xem những video mới nhất mỗi tuần. Một lần nữa cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.